Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, mùng 1 tháng 4 năm 2021, tức ngày 20 tháng 2 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Hôm nay nước ta bắt đầu đảm trách chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 4. Đây là lần thứ hai nước ta được giữ trọng trách này. Lần đầu tiên, vải thiều lục ngạn tỉnh Bắc Giang chính thức được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản, mở ra cơ hội mới cho việc xuất khẩu, tiêu thụ nông sản Việt Nam ở nhiều thị trường khó tính khác. Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm sự việc bệnh nhân cầm đầu đường dây ma túy trong Bệnh viện Trung ương 1 ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Trong phần tin thế giới, Thượng viện Nga thông qua dự luật cho phép Tổng thống Putin tái tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ nữa. Nghi can trong vụ nổ súng tại trụ sở cảnh sát quốc gia thủ đô Jakarta của Indonesia bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan của tổ chức khủng bố IS. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận: xây dựng pháp luật luôn rất cần sự liêm chính. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bắt đầu từ hôm nay, nước ta sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 4. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
Với tư cách là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhiệm chức chủ tịch của cơ quan này trong cùng một nhiệm kỳ. Lần thứ nhất là tháng 1 năm 2020. Liên quan tới các nội dung Việt Nam sẽ ưu tiên thúc đẩy trong tháng chủ tịch của mình, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cho biết.
Ngoài những vấn đề mà nó thuộc cái chương trình thường kỳ xảy ra vào tháng 4 thì chúng ta thúc đẩy 4 cái sự kiện mang cái sáng kiến riêng. Sự kiện quan trọng nhất sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 4 về việc tăng cường hợp tác giữa Liên Hiệp Quốc, các tổ chức khu vực và tiểu khu vực trong việc thúc đẩy đối thoại và thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin để ngăn ngừa xung đột. Cái cuộc đó là sẽ có cái sự điều hành của lãnh đạo cấp cao của ta. Cái sự kiện quan trọng thứ hai diễn ra vào ngày 8 tháng 4 là một cuộc thảo luận mở về bom mìn để chia sẻ những cái kinh nghiệm của các nước, các khu vực trong chuyện giải quyết vấn đề bom mìn và đồng thời thì đề ra những cái biện pháp mới để cộng đồng quốc tế đối phó tốt hơn với cái vấn đề bom mìn này. Cái sự kiện thứ ba là sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 4 là một cuộc thảo luận mở về các biện pháp để bảo vệ những cái cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với cuộc sống của dân thường. Và sự kiện cuối cùng chúng ta định làm vào ngày 14 tháng 4 về chủ đề bạo lực tình dục trong xung đột, liên quan đến việc mà luật nhân đạo đã cấm cái việc sử dụng bạo lực tình dục trong xung đột như là một cái phương tiện chiến tranh, nhưng cái điều đó vẫn đang được rất nhiều các bên xung đột trên thế giới sử dụng và tạo ra những cái hậu quả vô cùng lâu dài, vô cùng đau khổ cho phụ nữ và trẻ em gái.
Theo đại sứ Đặng Đình Quý, do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở Mỹ và trên thế giới nên phần lớn các hoạt động của Hội đồng Bảo an dự kiến vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trực tuyến. Chiều ngày 1 tháng 4 theo giờ Mỹ, Đại sứ Đặng Đình Quý sẽ chủ trì họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc về chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an trong tháng 4.
Liên quan tới nội dung Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đối diện với những thách thức gì trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn, dịch COVID-19 vẫn phức tạp, chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích trong mục câu chuyện thời sự vào lúc 7 giờ sáng nay trên kênh VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, hôm nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về báo cáo công tác nhiệm kỳ từ năm 2016 đến 2021 của Kiểm toán Nhà nước, thảo luận về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ từ nay đến năm 2026 cùng với các nội dung về công tác nhân sự. Phóng viên Minh Hường thông tin.
Báo cáo về công tác của Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 cho thấy, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kế hoạch kiểm toán với nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng hoàn thiện cơ chế chính sách, phòng ngừa ngăn chặn tham nhũng lãng phí và siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý sử dụng tài chính tài sản công. Cụ thể, kiến nghị xử lý tài chính hơn 353.700 tỷ đồng, chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra, 2 vụ việc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý. Kiến nghị sửa đổi bổ sung thay thế hủy bỏ hơn 700 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý sai quy định hoặc không phù hợp với quy định chung của nhà nước và thực tiễn, góp phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia. Số kiến nghị về xử lý tài chính của Kiểm toán Nhà nước đã được các đơn vị thực hiện là trên 237.500 tỷ đồng, đạt 73,6% tổng số kiến nghị. Trong ngày hôm nay, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc về công tác nhân sự, trong đó buổi sáng Quốc hội bầu một số phó chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín, buổi chiều Quốc hội thảo luận ở hội trường về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách ở Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.
Trước đó vào sáng qua, Quốc hội khóa 14 đã bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm 3 phó Chủ tịch Quốc hội đối với bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử 3 nhân sự để Quốc hội bầu phó Chủ tịch Quốc hội mới gồm ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội.
Nước ta dự kiến sẽ vay quốc tế 2 tỷ đô la để phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhất trí về nguyên tắc nội dung này tại phiên họp chính phủ thường kỳ vào chiều qua. Và tại cuộc họp báo thường kỳ chính phủ tháng 3 sau đó, hàng loạt vấn đề nóng liên quan đến cơn sốt đất tại nhiều địa phương, việc triển khai hộ chiếu vaccine hay là hoạt động có tính chất mê tín dị đoan của câu lạc bộ tình người đã được giải đáp. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu.
Về việc nghiên cứu triển khai hộ chiếu vaccine để dần dần mở cửa nền kinh tế trong tình hình mới theo chỉ đạo của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết.
Bộ Y tế cũng đang lên phương án cách ly phù hợp cái người nhập cảnh mà đã tiêm đủ những cái liều theo quy định. Bộ cũng đang chuẩn bị các kịch bản, kế hoạch cho việc sử dụng hộ chiếu vaccine trong tương lai. Chúng ta vẫn còn đang bàn rất là kỹ.
Trả lời câu hỏi về việc kiểm soát dòng tiền của các tổ chức tín dụng vào lĩnh vực bất động sản trước tình trạng sốt đất tại nhiều địa phương, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định.
Tín dụng vào những cái lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tức là đầu cơ bất động sản, chúng tôi cũng đang kiểm soát chặt chẽ và hạn chế. Có những cái chế tài trực tiếp hoặc là gián tiếp đối với các tổ chức tín dụng. Trước cái tình hình bất động sản có những cái dấu hiệu nóng thì chúng tôi cũng đã giám sát và cũng đã có cảnh báo với các tổ chức tín dụng.
Liên quan đến câu lạc bộ tình người, núp bóng các hoạt động thiện nguyện, biểu hiện dưới dạng đa cấp tâm linh, gây nhiều hệ lụy, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết.
Lãnh đạo bộ cũng đã giao cho các cái đơn vị chức năng, các cục nghiệp vụ chủ động phối hợp với các ban ngành liên quan rà soát hoạt động của câu lạc bộ tình người ở các cái tỉnh và các cái loại hình tương tự để kịp thời ngăn chặn hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan, trục lợi của người dân, gây mất an ninh trật tự trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo.
Về vụ 200 triệu lít xăng giả vừa được Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ, hoạt động buôn lậu xăng giả đã diễn ra rất lâu, quy mô rộng và có sự bảo kê nên rất khó phá án.
Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 52 bị can về tội buôn lậu, 1 bị can về tội nhận hối lộ. Vật chứng thu giữ gồm 14 tàu thủy, 10 xe bồn, 13 xe ô tô, hàng triệu lít xăng và hóa chất pha chế xăng giả, trên 123 tỷ đồng tiền mặt, 15 sổ tiết kiệm, 91 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cơ quan công an cũng niêm phong hàng chục cây xăng, bồn chứa xăng, phong tỏa cây biên hàng chục tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 200 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, đường dây này sử dụng tàu biển có trọng tải lớn, nhập xăng từ phao số 0 đưa vào ụ nổi ở Vĩnh Long để chế tạo xăng giả. Ước tính 1 triệu lít xăng giả được đưa ra thị trường mỗi ngày từ lò pha chế giữa sông Hậu. Tính từ tháng 8 năm ngoái đến khi bị bắt, nhóm nghi phạm đã cung cấp ra thị trường hơn 200 triệu lít xăng giả.
Thưa quý vị, thưa các bạn, mở phòng bay lắc buôn bán ma túy ngay trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Câu chuyện khó tin nhưng có thật này vừa được Công an Hà Nội triệt phá đã gây rúng động dư luận. Phóng viên Văn Hải đã ghi lại một số ý kiến của bác sĩ và luật sư về sự việc cho thấy sự xuống cấp đạo đức nghiêm trọng trong một bộ phận cán bộ nhân viên y tế đã tiếp tay cho tội phạm này.
Từng là một nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, nay đã nghỉ hưu. Lương y Nguyễn Đình Cự cho rằng một đường dây ma túy được phát hiện tại một bệnh viện tâm thần là điều không ai tưởng tượng nổi. Bởi một cơ sở y tế chuyên điều trị cho các bệnh nhân có dấu hiệu tâm thần, loạn thần lại dung túng cho ma túy. Lãnh đạo bệnh viện này phải chịu trách nhiệm khi để một tội phạm ma túy biến buồng bệnh thành phòng karaoke, tổ chức sử dụng ma túy tập thể, các con nghiện bay lắc trong một thời gian dài.
Được biết là cái người cầm đầu là có tiền sử về sử dụng ma túy. Vì là bệnh nhân tâm thần, cho nên khi mà công an Hà Nội người ta bắt được thì người ta trả về bệnh viện để điều trị bắt buộc. Nhưng mà trong cái thời gian anh ta ở đấy thì anh ta cải tạo cái phòng bệnh để trở thành một cái phòng karaoke, xong để tổ chức một cái đường dây buôn bán ma túy thì cũng kinh khủng, chưa ở đâu có. Để làm một cái phòng như vậy thì không phải một mình anh ta làm được, phải mua sắm vật tư rồi trang thiết bị rồi có người giúp, phải có người biết, xong để tổ chức bay lắc rồi sử dụng chất ma túy tập thể ở trong đấy thì phải có người biết. Bệnh viện có kiếp trực 24/24 giờ, để có cái hệ thống bảo vệ.
Dùng bệnh viện tâm thần làm nơi sử dụng ma túy, các đối tượng đã rất tinh vi, biến nơi nguy hiểm nhất thành nơi an toàn nhất để phạm tội, che mắt các cơ quan pháp luật. Theo luật sư Nguyễn Hưng, công ty luật hợp danh The Lai, vụ việc này cũng cho thấy sự yếu kém trong công tác quản lý của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, sự xuống cấp đạo đức của một số cán bộ nhân viên y tế, nhất là khi trước đó đã có một số thầy thuốc của bệnh viện này phải ngồi tù vì làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần, tiếp tay cho những đối tượng phạm tội muốn trốn tránh việc phải ngồi tù.
Các cơ quan chức năng cần phải mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hơn không chỉ những cái cá nhân đã bị phát hiện mà cần phải làm rõ hơn những ai có hành động bao che để một cái đối tượng vào viện để điều trị về tâm thần lại có thể tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, có thể lắp đặt được dàn âm thanh ánh sáng tại cơ sở điều trị, thậm chí có thể đưa được cả một số gái mại dâm để vào bay lắc trong đó. Dư luận xã hội cũng như cá nhân tôi hết sức bất bình với cái công tác quản lý cán bộ, quản lý bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Cái vai trò của người đứng đầu ở đâu, công tác giám sát, quản lý người lao động, quản lý cán bộ của mình đến đâu mà để liên tiếp xảy ra những cái sai phạm như vậy.
Và trong tối qua, Bộ Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ở huyện Thường Tín, Hà Nội báo cáo nhanh và đầy đủ về vụ việc. Quan điểm của Bộ là xử lý nghiêm những cán bộ nhân viên y tế có liên quan đến vụ án này. Và trong sáng nay, Bộ Y tế sẽ có văn bản chính thức về nội dung này.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Trung tâm nghiên cứu quốc tế về trí tuệ nhân tạo vừa chính thức ra mắt tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
Trong mục tiêu dài hạn, trung tâm sẽ là nơi kết nối các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong nước và thế giới để triển khai các nghiên cứu cơ bản, tạo ra các công nghệ lõi made in Việt Nam. Một số lĩnh vực trước mắt cần đưa trí tuệ nhân tạo vào ứng dụng như an ninh quốc phòng, chăm sóc sức khỏe người dân và quản lý tài nguyên môi trường, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và phát triển công nghiệp 4.0 tại nước ta. Giáo sư Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng đây là cách để thích ứng và dẫn dắt sự thay đổi. Trung tâm nghiên cứu quốc gia quốc tế về trí tuệ nhân tạo cần phấn đấu trở thành một trong những trung tâm hàng đầu của Việt Nam.
Lần đầu tiên, vải thiều Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang chính thức được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản, mở ra cơ hội mới cho việc xuất khẩu, tiêu thụ vải thiều Việt Nam ở nhiều thị trường khó tính khác.
Theo ông Nguyễn Mai Dương, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, đây là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam chính thức được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản.
Thị trường Nhật Bản là thị trường rất là khó để một cái sản phẩm nông sản có thể vào được. Thế nhưng mà với cái tinh thần trách nhiệm của anh em làm về mảng sở hữu trí tuệ, thời gian qua thì chúng tôi đã giải đáp được các cái yêu cầu đặt ra từ phía cơ quan sở hữu trí tuệ của Nhật Bản.
Cùng với vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang, còn có hai sản phẩm nông sản khác của nước ta là cà phê Buôn Mê Thuột và thanh long Bình Thuận cũng đang được Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản. Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho hay.
Chúng tôi cũng rút ra được rất nhiều cái kinh nghiệm để có thể là tăng cường, mang lại hiệu quả cho cái việc quản lý các chỉ dẫn địa lý khác cho các đặc sản của Việt Nam. Để gần như nó sẽ trở thành cái mô hình để rút kinh nghiệm để có thể nâng cao hiệu quả đó, để tiếp tục cho những cái sản phẩm khác đi vào thị trường các nước.
Một số đường bay quốc tế sẽ được mở lại từ hôm nay, tin cho biết.
Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines sẽ mở rộng kế hoạch khai thác thường lệ đến 4 đường bay quốc tế bắt đầu từ hôm nay đến ngày 30 tháng 6 tới, gồm Hà Nội, Narita, Tokyo, Nhật Bản, Hà Nội, Incheon, Seoul, Hàn Quốc, Hà Nội, Sydney và Thành phố Hồ Chí Minh, Sydney, Australia. Hiện theo quy định nhập cảnh của các nước, các chuyến bay từ Việt Nam chỉ phục vụ nhu cầu của người Việt đi học tập, lao động, thăm thân ở nước ngoài, người nước ngoài từ Việt Nam về nước và phù hợp với các quy định về nhập cảnh của các nước. hành khách cần chủ động tham khảo các quy định nhập cảnh được thông báo chính thức bởi đại sứ quán các nước để đảm bảo các giấy tờ thủ tục cần thiết. Vietnam Airlines sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách bị từ chối nhập cảnh.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay kỷ niệm 20 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mùng 1 tháng 4. Gia đình cùng với những người yêu nhạc Trịnh tại rất nhiều nơi trong cả nước sẽ tổ chức những chương trình đặc biệt để tưởng niệm một trong những nhạc sĩ tài hoa bậc nhất của nước nhà này.
Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm.
Tối nay, tại ngôi nhà Trịnh Công Sơn sống những ngày cuối đời trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra đêm nhạc đặc biệt 20 năm nhớ Trịnh Công Sơn với sự tham gia của các nghệ sĩ Cẩm Vân, Hồng Nhung, Quang Dũng, Đức Tuấn, Trần Mạnh Tuấn. Chương trình sẽ được phát trực tiếp trên một số mạng xã hội từ 19:30. Cùng tối nay, tại nơi ăn nghỉ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở nghĩa trang Gò Dưa, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đêm nhạc Thao thức cùng Trịnh sẽ kéo dài tới sáng hôm sau. Chương trình do câu lạc bộ những người hâm mộ Trịnh Công Sơn tổ chức. Người yêu nhạc Trịnh còn tổ chức chương trình đặc biệt ở đường sách Nguyễn Văn Bình, thành phố Hồ Chí Minh để mọi người giải bày tâm sự, chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm với nhạc sĩ và các ca khúc của ông theo cách riêng. Còn tại Hà Nội, đêm nhớ Trịnh còn thấy mặt người diễn ra tại không gian cà phê thứ 7 Hà Nội trên phố Trần Xuân Soạn. Đêm nhạc đánh dấu sự trở lại của Minh Chuyên, quán quân sau Mai Điểm Hẹn 2010. Cũng vào đúng ngày mất của Trịnh Công Sơn, mùng 1 tháng 4, hôm nay, đêm nhạc có một ngày như thế do ca sĩ Ánh Tuyết tổ chức sẽ diễn ra tại vườn tượng An Hội, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Liên bang Nga hay còn gọi là Thượng viện Nga hôm qua, luật trao quyền cho Tổng thống đương nhiệm Putin tái tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ đã được thông qua. Trong diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Italia vừa triệu tập đại sứ Nga Sergei Lavrov sau khi một nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại Roma bị bắt giữ do tình nghi là gián điệp. Theo cảnh sát Italia, thì người này bị bắt khi đang trao đổi tài liệu với một đại úy hải quân Italia. Cả hai đều bị cáo buộc phạm tội nghiêm trọng liên quan tới gián điệp. Trong phản ứng đầu tiên, người phát ngôn Điện Kremlin nêu rõ.
Trước hết, chúng tôi không có thông tin về lý do cũng như bối cảnh của vụ bắt giữ. Nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi hy vọng Nga và Italia sẽ giữ mối quan hệ một cách tích cực và xây dựng.
Cảnh sát Indonesia vừa tiêu diệt kẻ tình nghi khủng bố tấn công Sở Cảnh sát Quốc gia tại thủ đô Jakarta. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
Trong đoạn video ghi lại tại trụ sở Cảnh sát Quốc gia Indonesia, một người phụ nữ đã cố gắng xâm nhập vào khu vực bên trong trụ sở cảnh sát và chĩa súng vào lực lượng an ninh. Sau đó, người phụ nữ này đã bị cảnh sát hạ gục. An ninh tại các khu vực trọng yếu của thủ đô Jakarta, đặc biệt là tại Sở Cảnh sát Quốc gia đã được thắt chặt. Người sáng lập Trung tâm Nhà nước Hồi giáo Indonesia kêu gọi lực lượng an ninh tăng cường cảnh giác, bảo vệ cung điện nhà nước, các địa điểm trọng yếu và các quan chức. Bởi chuỗi sự kiện khủng bố diễn ra gần đây tại Indonesia cho thấy những kẻ khủng bố muốn gây ra xung đột tôn giáo và nhằm vào lực lượng an ninh. Vụ việc xảy ra sau khi cảnh sát quốc gia thực hiện một số cuộc truy quét nhằm vào những kẻ tình nghi khủng bố sau vụ đánh bom liều chết ở nhà thờ Công giáo Makassar, tỉnh Nam Sulawesi ngày 28 tháng 3. Vụ đánh bom do nhóm Jamaah Ansarut Daulat có liên hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS thực hiện.
Lực lượng không quân Ai Cập và Sudan vừa có cuộc tập trận chung mang tên Đại bàng Sông Nin 2. Phóng viên Ngọc Thạch, thường trú tại Ai Cập, đưa tin.
Các đơn vị thuộc lực lượng không quân và đặc nhiệm Ai Cập cùng lực lượng không quân Sudan đã tiến hành một cuộc tập trận không quân chung tại căn cứ không quân Mereo ở Sudan. Các lực lượng đã tiến hành các hoạt động huấn luyện tăng cường, hoàn thiện các kỹ thuật quản lý không quân chung, tiến hành các cuộc xuất kích chung để tấn công các mục tiêu và bảo vệ các mục tiêu quan trọng. Cuộc tập trận có sự tham gia của các máy bay chiến đấu. Các lực lượng đặc biệt của cả hai bên đã huấn luyện về các hoạt động đột kích và tàng hình. Cuộc tập trận nhằm đạt được lợi ích tối đa về việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động không quân chung cũng như đo lường mức độ sẵn sàng của các lực lượng trong thực hiện các hoạt động chung.
Tình hình dịch COVID-19 tại một số quốc gia trên thế giới vẫn rất đáng lo ngại.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa ra lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ 3, trong đó các trường học sẽ đóng cửa 3 tuần nhằm đẩy lùi làn sóng COVID-19 thứ 3 tại nước này. Các bệnh viện tại Pháp đứng trước nguy cơ quá tải do bệnh nhân COVID-19 nhập viện gia tăng. Trong khi đó, việc tiêm chủng vaccine tại quốc gia này cũng không diễn ra theo đúng lộ trình do nguồn cung chậm trễ. Moldova cũng vừa ban hành tình trạng khẩn cấp trong thời gian từ hôm nay đến ngày 30 tháng 5 để giảm sự lây lan của COVID-19 với hơn 230.000 ca mắc. Trong khi đó, chính phủ Yemen được quốc tế công nhận vừa nhận được lô vaccine COVID-19 đầu tiên sau một tuần ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế tại các khu vực chính phủ kiểm soát. Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Yemen cho hay.
Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với Yemen vì lô vaccine COVID-19 đầu tiên vừa mới được hạ cánh tại thành phố Aden. Lô đầu tiên này gồm 360.000 liều vaccine sẽ cho phép Bộ Y tế Yemen bắt đầu một chiến dịch tiêm chủng rất cần thiết cho người dân của nước này.
Không có bằng chứng nào dẫn tới việc hạn chế sử dụng vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca. Đây là tuyên bố của người đứng đầu Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu và Trung Âu đưa tin.
Giám đốc điều hành Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu cho biết đang tiếp tục nghiên cứu các báo cáo về các trường hợp mới nghi có tác dụng phụ từ vaccine AstraZeneca và sẽ cung cấp một đánh giá cụ thể hơn vào tuần tới. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện nay, đại diện Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu nhấn mạnh không có bằng chứng cụ thể cho rằng nên hạn chế sử dụng tiêm vaccine này. Các đánh giá dựa trên 62 trường hợp đông máu bất thường trên toàn thế giới, trong đó có 14 trường hợp tử vong, được báo cáo cho cơ quan này vào ngày 22 tháng 3, bao gồm nhiều trường hợp từ Đức. Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu cũng đang tiếp tục xem xét và đánh giá về vấn đề này. Hiện tại mới chỉ phát hiện được tỷ lệ 4,8 trường hợp đông máu hiếm gặp trên 1 triệu liều vaccine AstraZeneca được tiêm. Các cơ quan quản lý của Đức ghi nhận được 31 báo cáo về các trường hợp xuất hiện máu đông hiếm gặp trong đầu ở những người đã được tiêm vaccine AstraZeneca và đã có 9 trường hợp tử vong tính đến ngày 29 tháng 3, gần gấp đôi con số được báo cáo ở nước này vào ngày 22 tháng 3.
Tiếp theo là phần tin thể thao. Thua Bắc Macedonia 1-2 tại lượt trận thứ 3 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Đức đã đứt mạch 35 trận bất bại ở vòng loại các kỳ World Cup trong 20 năm qua. Đội tuyển Tây Ban Nha củng cố ngôi đầu bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu với chiến thắng dễ dàng 3-1 trước Kosovo. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác như sau: tại bảng C, Italia đánh bại Litva 2-0; tại bảng D, Pháp vượt qua Bosnia and Herzegovina 1-0; tại bảng F, Đan Mạch thắng đậm Áo 4-0; còn tại bảng Y, Anh có chiến thắng 2-1 trước Ba Lan. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, phát biểu thảo luận về báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Mai Bộ nhắc đến sự cần thiết phải đề cao tính liêm chính trong xây dựng pháp luật. Theo đại biểu thì nếu thiếu điều này sẽ tạo ra những văn bản pháp luật nhiều khuyết tật. Trước đó, trong một hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lưu ý phải chống cho được lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật. Và muốn như vậy, theo Thủ tướng thì cần phải giữ được sự liêm chính trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật. Xây dựng pháp luật luôn rất cần sự liêm chính. Bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Những cụm từ bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn lâu nay từng được nhắc đến khi nói về những tồn tại trong hệ thống pháp luật của nước ta. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra đó là do vẫn còn thiếu sự liêm chính trong công tác xây dựng pháp luật. Chính vì vậy mới dẫn đến có những quy định pháp luật thiếu khách quan, thiếu toàn diện, mới có việc cài cắm quy định có tính chất lợi ích nhóm, lợi ích ngành trong xây dựng chính sách pháp luật. Có những văn bản quy phạm pháp luật, có những điều luật bị chi phối, mang ý chí chủ quan của một cá nhân, một nhóm lợi ích, nên đã bị biến tướng, méo mó. Hậu quả là gây thiệt hại về kinh tế, mất ổn định xã hội, và nghiêm trọng hơn là mất lòng tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước. Liêm chính trong xây dựng pháp luật chính là việc soạn thảo, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phải dựa trên cơ sở của sự trong sạch và ngay thẳng. Đó chính là phải xuất phát từ lợi ích của quốc gia, dân tộc, của cộng đồng. Bởi lẽ, pháp luật không phải là của riêng một ai và bất kỳ ai cũng không có quyền can thiệp, áp đặt ý chí chủ quan của cá nhân vào xây dựng pháp luật. Để giữ được sự liêm chính trong công tác xây dựng pháp luật, thì trước hết, bản thân những người làm công tác xây dựng pháp luật cần phải liêm chính, phải giữ được cái tâm trong sáng, nhìn nhận vấn đề tinh tường trong quá trình soạn thảo, thẩm tra và thông qua các dự án luật. Cán bộ vốn dĩ được coi là gốc của mọi việc. Gốc không vững, sâu mọt, không liêm chính thì khó mà có được sự liêm chính trong xây dựng pháp luật. Để giữ được sự liêm chính trong công tác xây dựng pháp luật cũng rất cần công khai các dự án luật để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, lấy ý kiến phản biện độc lập của các chuyên gia. Đại biểu Quốc hội, mỗi người một ngành, một nghề, khó mà có được sự am hiểu toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực. Có những dự án luật, đặc biệt là những dự án luật đặc thù, các đại biểu Quốc hội không có điều kiện xem xét, cân nhắc thấu đáo toàn diện và nhiều khi bấm nút biểu quyết thông qua cũng chỉ là cảm tính. Trong khi đó, các tầng lớp nhân dân với rất nhiều những chuyên gia, những nhà nghiên cứu sẽ dễ dàng nhìn ra những khiếm khuyết trong các điều luật, có những ý kiến phản biện để hoàn thiện pháp luật. Mặc dù sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng pháp luật đã được hiến định và quy định trong các văn bản pháp luật, nhưng đáng tiếc vẫn chưa được phát huy hiệu quả. Pháp luật vốn dĩ là công cụ không thể thiếu của bất kỳ quốc gia nào. Nó đảm bảo cho sự tồn tại, vận hành bình thường của xã hội, là phương tiện để nhà nước quản lý mọi mặt của đời sống xã hội và cũng là phương tiện thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi công dân. Nếu pháp luật được xây dựng bởi sự thiếu liêm chính, mang nhiều khiếm khuyết, thì sẽ khó mà trở thành công cụ hiệu quả để nhà nước quản lý xã hội, khó mà thể chế đầy đủ hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đi vào đời sống. Chính vì vậy, công tác xây dựng pháp luật luôn rất cần sự liêm chính.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ, riêng khu Tây Bắc từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, riêng khu vực vùng núi có nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ từ 22 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng vùng núi từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, miền Đông từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.